mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài đề cập những nỗ lực của Sở Công Thương Bình Định trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận sàn giao dịch điện tử, thúc đẩy tăng trưởng thương mại. Phần cuối chương trình là bài đề cập về những tín hiệu tích cực trong chuyển đổi số ngành xuất bản. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số được Sở Công Thương triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là trong việc tiếp cận sàn giao dịch điện tử, thúc đẩy tăng trưởng thương mại. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế phát triển chung của thương mại điện tử, thời gian qua, Sở Công Thương đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp hoạt động hỗ trợ phát triển lĩnh vực thương mại điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của tỉnh, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Theo đó, để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với nền kinh tế số, Sở đã chủ trì phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, Công ty Cổ phần Công nghệ Haravan Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giải pháp Phát triển Doanh nghiệp iViet Hà Nội tổ chức nhiều hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức về thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp về xu hướng cơ hội kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, cách thức tiếp cận và xây dựng chiến lược tiếp thị trực tuyến cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời xây dựng vận hành kênh bán hàng chuyên nghiệp với website, mạng xã hội. Đơn cử trong năm 2022, Sở đã hỗ trợ 10 doanh nghiệp cơ sở sản xuất, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh xây dựng website thương mại điện tử, hỗ trợ 10 doanh nghiệp áp dụng các giải pháp công nghệ số như công nghệ mã vạch, mã QR, chip NFC, công nghệ blockchain để truy xuất nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Đồng thời, Sở tiếp tục duy trì và nâng cấp website thương mại điện tử kết nối giao thương giữa Bình Định và các tỉnh phía Nam nước Lào, vietlao.vn, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và thương hiệu. Ngoài ra, thực hiện kế hoạch số 59 ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai nghị quyết số 05 ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 20 về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Sở Công Thương đã ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số. Trong đó, tập trung đổi mới tư duy nhận thức về chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số, nguồn nhân lực, chính quyền số, kinh tế số. Phấn đấu đến năm 2030, thực hiện chuyển đổi số đồng bộ toàn diện trên lĩnh vực công nghiệp và thương mại, góp phần nâng thứ hạng của tỉnh Bình Định trong xếp hạng đánh giá chuyển đổi số quốc gia hàng năm. Cụ thể, phấn đấu đến năm 2030, sẽ có 100% hồ sơ công việc của Sở được xử lý trên môi trường mạng, trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước. Trên 70% hoạt động kiểm tra của Sở được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Phấn đấu tối thiểu 80% sản phẩm hàng hóa và dịch vụ được chứng nhận thương hiệu có mặt trên các sàn thương mại điện tử. Tối thiểu 80% các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trên lĩnh vực công thương thực hiện chuyển đổi số. Theo ông Ngô Văn Tổng, Giám đốc Sở Công Thương, doanh nghiệp cần tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số thông qua xác định chính xác hiện trạng của doanh nghiệp. Đây là cơ sở để doanh nghiệp xây dựng chiến lược chuyển đổi số thích hợp để phát triển cơ cấu tổ chức, quy trình sản xuất kinh doanh, hệ thống thông tin và cơ sở hạ tầng phù hợp. Bên cạnh đó, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, doanh nghiệp cần nhanh chóng mở rộng hệ thống kênh phân phối tiếp thị bán hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc khách hàng. Đồng thời, kiểm soát tốt chuỗi cung ứng, quản lý hàng tồn kho, dây chuyền sản xuất, quản lý mua hàng để tăng cường lợi thế cạnh tranh, kiểm soát hiệu quả chi phí, đảm bảo hàng hóa đáp ứng được nhu cầu khách hàng với chi phí thấp nhất. Ông Ngô Văn Tổng cho hay, trong vai trò là cơ quan quản lý nhà nước, chúng tôi sẽ tập trung tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại điện tử, đặc biệt là những doanh nghiệp thương mại điện tử lớn để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời tăng cường kết nối với các nhà cung cấp giải pháp tư vấn tốt, chuyên nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số. Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn các ngành nghề bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, doanh thu của ngành xuất bản vẫn tăng. Nguyên nhân một phần là nhờ tích cực chuyển đổi số. Chuyển đổi số ngành xuất bản đã góp phần lan tỏa văn hóa đọc rộng khắp, bởi sách có thể đến gần hơn với bạn đọc ở vùng sâu vùng xa. Đó là hiệu quả dễ nhận thấy sau giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay bàn về vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, theo ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản In và Phát hành Bộ Thông tin và Truyền thông, chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản là xu thế chung của thế giới. Sau đại dịch COVID-19, xuất bản phẩm điện tử ở Việt Nam cũng đã có bước tăng trưởng mạnh mẽ cả về số lượng đầu sách cũng như doanh thu bán sách. Đặc biệt, Hội sách trực tuyến quốc gia và sàn giao dịch sách trực tuyến book365.vn cũng như các trang thương mại điện tử đã đáp ứng nhu cầu của bạn đọc ở những nơi xa trung tâm, giúp họ tiếp cận nhiều đầu sách mới và tiết kiệm chi phí vận chuyển. Tuy nhiên, bên cạnh những dấu hiệu khả quan, hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản còn nhiều điểm hạn chế như việc thay đổi từ phương thức xuất bản truyền thống sang xuất bản điện tử của các đơn vị còn chậm. Hình thức xuất bản điện tử chủ yếu mới chỉ dừng ở số hóa sách đã xuất bản. Chưa có nhiều những hình thức mới như sách audio, sách thực thế ảo, sách tương tác giữa bạn đọc, tác giả và nhà xuất bản. Trong khi đó, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia Nguyễn Khắc Lịch cho rằng cần có hành lang pháp lý đồng bộ để có thể chuyển đổi số toàn diện. Theo ông Nguyễn Khắc Lịch, chúng ta cần xây dựng hành lang pháp lý chung, sau đó có văn bản hướng dẫn cụ thể, chẳng hạn chuyển đổi số trong nội bộ đơn vị xuất bản, chuyển đổi số trong kinh doanh xuất bản phẩm để phát triển kinh tế số. Còn ông Đinh Quang Hoàng, Giám đốc Công ty Cổ phần Sách Điện tử Waka cho rằng, thách thức lớn đối với những người làm xuất bản điện tử hiện nay là vấn đề vi phạm bản quyền và chi phí đầu tư cho công nghệ để thực hiện chuyển đổi số. Hai thách thức này có liên quan mật thiết với nhau. Cụ thể, ông Đinh Quang Hoàng phân tích, các đơn vị xuất bản cần đầu tư vào công nghệ để có những sản phẩm chất lượng vượt trội hơn so với những sản phẩm sao chép trên các trang web lậu. Tôi lấy ví dụ, sách điện tử có thể kèm theo hình ảnh, âm thanh. Các trang lậu chỉ có thể quét được nội dung chữ, chứ không thể sao chép được các hiệu ứng như vậy. Về khó khăn trong đầu tư, ông Đinh Quang Hoàng đề xuất giải pháp rằng các đơn vị cần có sự phối hợp chia sẻ dữ liệu dùng chung nền tảng để tiết kiệm chi phí. Theo Cục trưởng Cục Xuất bản In và Phát hành Nguyễn Nguyên, việc chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản và khai thác hiệu quả thị trường này là vấn đề đặt ra với không riêng ngành xuất bản mà cần sự chung tay của nhiều ngành, đặc biệt là sự thay đổi trong nhận thức và hành động về chuyển đổi số. Chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.